Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về hiện tình Iraq 20 năm sau chiến tranh vùng vịnh Ba Tư lần thứ nhất với Kuwait. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Trung Quốc. Đức Giám mục nghỉ hưu thuộc giáo phận Phu Du vừa qua đời. Đức cha John Zhang Shudao, Đức Giám mục nghỉ hưu thuộc giáo phận Phu Du, người đã trải qua ít nhất là 30 năm tù đầy vì đức tin của mình, đã được Chúa gọi về và hưởng thọ 91 tuổi. Đức cha Zhang bị một cơn đột quỵ và mê man bất tỉnh vài ngày, rồi qua đời vào ngày 28 tháng 8 vừa qua tại tỉnh Liangjiang, quê hương của Ngài. Trước đây, Ngài đã từng là người đứng đầu cộng đồng công giáo thầm lặng tại Phu Du trong nhiều năm. Dự kiến, chủ tế trong thánh lễ an táng là Đức cha Peter Lin Jiashan, giám mục giáo phận Jianu, vốn nguyên là giám mục phụ tá giáo phận Phu Du, đồng thời cũng là một vị giám mục thuộc giáo hội thầm lặng. Một vài nguồn tin từ giáo hội thầm lặng nói với hãng thông tấn UCA News rằng, có rất nhiều nhân viên chính phủ đến nhà thờ để nghe về cái chết của Ngài. Họ lo lắng về các vấn đề an ninh và hạn chế số người đến kính viếng. Giáo phận Phu Du hiện tại có khoảng 250.000 tín hữu với 81 linh mục thầm lặng và 27 linh mục công khai. Các tín hữu cũng lo lắng cho tương lai của giáo phận sau sự ra đi của Đức cha Zhang. Đức cha Zhang sinh ngày 1 tháng 4 năm 1919, thụ phong linh mục năm 1947. Sau đó, cha Zhang bị bắt với các linh mục khác và bị giam tù năm 1955 vì từ chối tố cáo Đức Giáo Hoàng và từ chối tham gia vào giáo hội tự trị được chấp nhận bởi nhà nước. Sau 26 năm bị cầm tù, Đức cha Zhang được trả tự do vào năm 1981. Sau đó ít năm, Ngài đã bí mật thụ phong cho một giám mục năm 1987. Năm 1988, Ngài lại bị bắt và cầm tù thêm 3 năm. Từ đó tới nay, Ngài đã bị bắt vài lần và bị đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người noi gương Chúa Giêsu sống khiêm nhường và quảng đại. Trong buổi đọc kinh truyền tin Chúa Nhật 29 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói với khoảng 2.000 du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung tại dinh thự nghỉ hè Castel Gandolfo rằng: "Hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô, đấng đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và học nơi người sự khiêm nhường và quảng đại nhưng không, để kiên nhẫn trong các thử thách, hiền dịu trong các xúc phạm và vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau." Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm, kể lại biến cố Chúa Giêsu được mời tới dự tiệc tại một nhà người thủ lãnh giới biệt phái. Đức Thánh Cha giải thích lời Chúa Giêsu như sau: "Chúa không có ý cho chúng ta một bài học biết sống, cũng không có ý nói tới phẩm trật giữa các người có quyền bính. Ngài nhấn mạnh trên một điểm định đoạt là sự khiêm nhường. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." Trong một ý nghĩa sâu xa hơn, dụ ngôn này cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới vị trí của con người trong tương quan với Thiên Chúa. Thật vậy, chỗ rốt hết có thể diễn tả điều kiện của nhân loại bị tội lỗi hạ xuống thấp, điều kiện mà chỉ có sự nhập thể của con một Thiên Chúa mới có thể nâng nhân loại lên được mà thôi. chính Chúa Kitô đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và chính sự khiêm hạ triệt để đó đã cứu chuộc chúng ta và liên tục trợ giúp chúng ta. Cuối bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nêu bật gương khiêm nhường và nhưng không của Chúa Giêsu và kêu gọi các tín hữu hãy hướng nhìn lên Chúa Kitô như mẫu gương của sự khiêm nhường và nhưng không. Từ người, chúng ta học được sự kiên nhẫn trong các thử thách, sự hiền diệu trong các xúc phạm, sự vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau, trong khi chờ đợi Đấng đã mời gọi chúng ta nói với chúng ta rằng, này bạn, hãy lên chỗ trên. Tin Liên Hiệp Quốc. Cuộc hội thảo hiến chương về các giá trị cho một nền văn minh mới. Ngày 13 tháng 8 năm 2010 vừa qua, trong kỳ họp tại Liên Hiệp Quốc do Đức Hồng Y Edward Egan, Tổng giám mục về hưu của New York và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc chủ trì, một nhóm đại biểu thanh niên từ 20 quốc gia đã đưa ra một bản hiến chương về các giá trị cho một nền văn minh mới. Trước khi chính thức trình bày bản hiến chương, các thanh niên đã gặp nhau tại Đại học St. John ở New York trong hai ngày để thảo luận về nội dung của hiến chương này. Ngoài phần mở đầu và phần kết thúc, bản hiến chương gồm 10 đề mục đề cập đến các vấn đề con người mở ra với siêu việt, gia đình, quan hệ cá nhân, xã hội, chính trị, việc làm, quan hệ kinh tế, quan hệ giáo dục, các mạng lưới truyền thông và môi trường. Mỗi đề mục lại gồm nhiều tiểu mục được trình bày như các cam kết cá nhân, chứ không phải là lời phê phán xã hội hoặc một tài liệu để phản đối hay đòi hỏi quyền lợi. Chẳng hạn, về phạm trù siêu việt, bản hiến chương khẳng định tình yêu của con người đối với Thiên Chúa và kinh nghiệm tinh thần của con người luôn là động lực của sự phát triển nền văn minh với những ảnh hưởng tích cực trong văn hóa và trong xã hội. Chúng tôi hiểu rằng tình yêu thực sự của con người cho Thiên Chúa như Chúa Kitô đã sống nhất thiết phải bao gồm tình yêu dành cho tất cả mọi người và loại trừ mọi hình thức cuồng tín và ích kỷ. Chúng tôi cam kết cổ võ và dành thời gian để phát triển cho đời sống tinh thần, cả cá nhân và cộng đồng, hầu tìm ra cách tốt nhất để hành động có mục đích và sống cuộc sống của mình. Về môi trường, phần lớn thiệt hại mà con người gây ra đối với thiên nhiên là do khai thác quá mức các nguồn tài nguyên. Chúng tôi cam kết tránh sử dụng quá mức các nguồn tài nguyên và thúc đẩy một nền văn hóa tôn trọng môi trường thông qua đối thoại và giao tiếp. Về các mạng truyền thông, thông tin đòi hỏi sự trung thực và minh bạch ở mọi mức độ. Chúng tôi cam kết tìm sự thật trong mọi hình thức liên lạc, tránh nói dối và ích kỷ. Mặt khác, chúng tôi tin rằng sự thật phải luôn gắn với từ thiện, không chỉ trong nội dung mà còn ở cách chúng tôi thể hiện chính mình. Trong phần mở đầu, các đại biểu thanh niên cho biết, sau hai năm chú tâm làm việc về đề tài, hướng tới một hiến chương về các giá trị cho một nền văn minh mới. Qua tài liệu này, chúng tôi, những thanh niên từ 20 quốc gia đã hình thành Nghị viện Thanh niên Thế giới, xin trình bày những gì khám phá được để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe, cũng như để cho cam kết cá nhân của chúng tôi thể hiện những giá trị này được biết đến. Đây là những giá trị mà chúng tôi cho là cơ bản để xây dựng một nền văn minh mới, nền văn minh đáp ứng nguyện vọng cao nhất của chúng tôi và phản ánh nhân phẩm cao cả của con người. Trong phần kết, họ bày tỏ hy vọng rằng nhiều thế hệ trẻ sẽ đóng góp kinh nghiệm và sự nhạy cảm của mình vào bản hiến chương này như một tiếng kêu hy vọng của những con người vốn cũng là niềm hy vọng của thế giới. Nghị viện Thanh niên Thế giới do Fernando Riello Bardan thành lập năm 1981. Ông là người sáng lập Hội Thừa Sai Idente và Giới Trẻ Idente. Nghị viện Thanh niên Thế giới hiện đang xem xét các chiến lược để thực hiện bản hiến chương này ở mức độ toàn cầu. Nghị viện này mong muốn tạo ra một diễn đàn cho những người trẻ không phân biệt tư tưởng, văn hóa hay điều kiện xã hội, thảo luận về những vấn đề mà họ quan tâm và đưa ra những quyết nghị để thế giới có thể lắng nghe. Hội nghị khoáng đại lần thứ nhất của Nghị viện Thanh niên Thế giới họp tại Roma từ ngày 26 đến 29 tháng 6 năm 2009. Hội nghị lần thứ hai vừa diễn ra tại New York từ 11 đến 13 tháng 8 năm 2010, và hội nghị lần sau sẽ được tổ chức tại Madrid vào mùa hè năm 2011. Tin Hồng Kông. Giáo phận Hồng Kông mời gọi giới trẻ tham gia tích cực Đại hội Giới trẻ tại Madrid năm 2011. Còn đúng một năm nữa là khai mạc Đại hội Giới trẻ tại Madrid từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm 2011. Giáo phận Hồng Kông bắt đầu ghi danh giới trẻ và hạn chót là ngày 30 tháng 9. Theo tờ thông tin Công Cô Bao của giáo phận, Phái đoàn Hồng Kông do Ủy ban Mục vụ Giới trẻ hướng dẫn sẽ ở Madrid từ ngày mùng 5 đến 22 tháng 8 năm 2011. Ngoài các sinh hoạt chính của đại hội, phái đoàn cũng sẽ có cơ hội trao đổi với giới trẻ các quốc gia khác. Giáo phận Hồng Kông cũng đưa ra lời mời gọi giới trẻ Hồng Kông cảm nhận hiệp thông với giới trẻ và tín hữu trên toàn thế giới, và xin các tín hữu hãy quảng đại giúp đỡ giới trẻ các nước đang phát triển có thể tham dự sự kiện thế giới này. Việc đào tạo những người Hồng Kông tham dự Đại hội Giới trẻ Madrid 2011 sẽ bắt đầu vào tháng Giêng tới. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thảo luận về Công đồng Vaticano đệ nhị với các cựu sinh viên. Dự kiến trong tuần tới, Đức Benedicto thứ 16 gặp gỡ các cựu sinh viên tiến sĩ của người để thảo luận làm thế nào giải thích tốt nhất giáo huấn của Công đồng Vaticano đệ nhị. Hội thảo chuyên đề kín hàng năm này được đặt tên là Câu lạc bộ sinh viên Ratzinger sẽ được Đức Tổng giám mục Kurt Koch, nguyên giám mục giáo phận Basel, Thụy Sĩ, nói chuyện với tựa đề Công đồng Vaticano đệ nhị, truyền thống và đổi mới. Ngài cũng sẽ nói về văn kiện về phụng vụ của công đồng và những cải cách phụng vụ tiếp sau Công đồng Vaticano đệ nhị. Đức Tổng giám mục Kurt Koch cũng là người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng về hiệp nhất các Kitô hữu. Tiếp theo sau các cuộc tọa đàm sẽ là thảo luận của những người tham dự, gồm cả Đức Thánh Cha, và Ngài sẽ chủ tế thánh lễ vào sáng Chúa Nhật trước khi ăn sáng với họ. Câu lạc bộ sinh viên này gặp nhau hàng năm kể từ thập niên năm 1970, khi Đức Benedicto thứ 16 còn là giáo sư thần học ở Đại học Regensburg, và vẫn được tiếp tục từ khi Đức Hồng Y Ratzinger trở thành giáo hoàng. Năm nay có 30 thành viên tham dự họp mặt tại Castel Gandolfo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi người tín hữu đừng sợ hãi chân lý và đừng bao giờ ngưng tìm kiếm sự thật. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư 25 tháng 8 vừa qua, tại dinh thự nghỉ hè Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói với hơn 2.000 du khách hành hương rằng, đừng sợ hãi chân lý và đừng bao giờ gián đoạn con đường dẫn tới chân lý, cũng như đừng bao giờ ngưng tìm kiếm sự thật sâu thẳm về chính mình và về sự vật với con mắt nội tại của con tim. Ngài nhấn mạnh rằng, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, có rất nhiều người thân mà chúng ta cảm thấy đặc biệt gần gũi. Một số người đã ở trong vòng tay của Thiên Chúa, những người khác còn chia sẻ với chúng ta con đường cuộc sống, đó là cha mẹ, bà con thân thuộc và các người giáo dục chúng ta, những người chúng ta đã làm điều tốt lành cho họ và đã nhận được từ họ điều tốt lành, và chúng ta biết có thể tin cậy nơi họ. Tuy nhiên, cũng cần có các bạn đồng hành trên con đường cuộc sống Kitô nữa. Tôi nghĩ tới cha linh hướng, cha giải tội, những người mà chúng ta có thể chia sẻ kinh nghiệm đức tin. Tôi cũng nghĩ tới Đức Trinh Nữ Maria và các thánh. Mỗi người phải có một vài vị thánh nào đó để cảm thấy gần gũi trong lời cầu nguyện và sự bầu cử. nhưng cũng để noi gương bắt chước. Vì thế, tôi muốn mời gọi anh chị em hiểu biết các thánh nhiều hơn, hiểu biết các vị bổn mạng của anh chị em và đọc cuộc đời cũng như các bút tích của các vị. Hãy tin chắc rằng các vị sẽ trở thành những người dẫn đường tốt, giúp chúng ta yêu mến Chúa nhiều hơn và trợ giúp chúng ta lớn lên hữu hiệu trong cuộc sống nhân bản và Kitô. Tin Mexico. Hội đồng Công giáo vận động tẩy chay đối với các cuộc hôn nhân đồng giới. Hôm 26 tháng 8 vừa qua, Hội đồng các nhà phân tích Công giáo ở Mexico đã đưa ra một tuyên bố bác bỏ hôn nhân đồng giới và phán quyết của Tòa án tối cao cho phép các cặp hôn nhân đồng tính nam được nhận con nuôi ở Mexico City. Hội đồng này cũng yêu cầu rằng các giới chức dân sự chống lại hôn nhân này phải được cho phép từ chối thực hiện vì lý do lương tâm. Văn kiện này cảnh báo rằng phán quyết của tòa án đã thay đổi bản chất của việc lập ra luật hôn nhân trong luật pháp của Mexico City, làm cho những kết hợp đồng tính nam cũng ngang với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Văn kiện nói thêm rằng, những kết hợp như thế không được chấp nhận trong việc xây dựng luật dân sự. Được biết, hội đồng đã vận động tất cả các bang ở Mexico bảo vệ hôn nhân như là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Hội đồng cũng kêu gọi hội đồng lập pháp ở Mexico City bảo đảm chắc chắn rằng sự từ chối vì lý do lương tâm phải được công nhận, sao cho không một ai bị ép buộc hành động trái với lương tâm của mình, hoặc phải chịu áp lực khi từ chối tham gia vào việc cử hành những hôn nhân này. Hội đồng này nói, chúng tôi không chống lại những người đồng tính. Ngược lại, chúng tôi tôn trọng họ và giáo hội không chống lại họ. Tuy nhiên, chúng tôi quả quyết rằng những cải cách này không giúp con người hướng tới tự do hoàn toàn, nhưng là một bước lùi rõ rệt vì muốn tương đối hóa các quyền căn bản của con người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về hiện tình Iraq 20 năm sau chiến tranh vùng vịnh Ba Tư lần thứ nhất với Kuwait do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày qua, hơn một tuần sau khi quân đội Mỹ bắt đầu được lệnh triệt thoái khỏi Iraq, thì làn sóng khủng bố phá hoại lại gia tăng, khiến hơn 90 người chết và hơn 300 người bị thương vì bom nổ. Trước việc quân đội Hoa Kỳ rút lui khỏi Iraq, chỉ để lại 50.000 quân để huấn luyện cho quân đội Iraq, và trong thời gian chuyển tiếp, tình hình Iraq xem ra ngày càng bất ổn hơn. 20 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh vùng vịnh Ba Tư lần thứ nhất bùng nổ vào ngày 2 tháng 8 năm 1990 giữa Iraq và Kuwait. Nhiều tháng trước đó, chính quyền Baghdad đã đưa ra các lời tố cáo Kuwait và đòi lại các phần đất mà Iraq coi là của mình, nhưng đã không có ai thấy trước rằng lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 1990, Tổng thống Saddam Hussein ra lệnh cho quân đội Iraq tiến chiếm Kuwait vào lúc 7 giờ sáng. Xe tăng của Iraq đã tràn vào thủ đô Kuwait, khiến cho giới lãnh đạo Kuwait phải chạy trốn. Lúc đó, Ai Cập, Syria và Ả Rập Saudi đã mạnh mẽ lên án Iraq và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Trong 2 tháng 8 và tháng 9 năm 1990, Tổng thống Saddam Hussein ra lệnh bắt giam tất cả các kiều dân Tây phương đang sống tại Kuwait và Iraq, và dùng họ như là thuận bảo vệ các cứ điểm quân sự quan trọng nhất của Iraq. Sau đó, Saddam Hussein cho phép một số nhân vật quan trọng như ông Tổng thống Thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim, Thủ tướng Đức Willy Brandt, chính trị gia Jesse Jackson và nhiều nhân vật khác đưa một vài người đồng hương của họ về nước. Cuộc tấn công trên bộ đã chấm dứt vào ngày 28 tháng 2 năm 1991 và Kuwait được giải phóng. Nhưng cũng kể từ đó, Iraq trở thành điểm nóng của vùng Trung Đông. Năm 1992, chính quyền Baghdad khước từ không cho phép các ủy viên thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc vào Iraq. Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm vận kinh tế Iraq nghiêm ngặt, khiến cho nền kinh tế nước này suy sụp và người dân Iraq gặp cảnh đói kém khó khăn. Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng, năm 1995, Liên Hiệp Quốc đã giảm bớt các biện pháp trừng phạt Iraq và đưa ra nghị quyết số 986 với chương trình đổi dầu hỏa lấy thực phẩm, cho phép Iraq xuất cảng 2 tỷ Mỹ Kim dầu thô mỗi 6 tháng để có tiền mua thực phẩm và thuốc men cho dân chúng. Tương quan giữa Iraq, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ngày càng căng thẳng. Ngày 7 tháng Giêng năm 2001, quân đội đồng minh tiến chiếm Iraq và cuộc chiếm đóng chấm dứt ngày 28 tháng 2 cùng năm 2001. Ngày 3 tháng 4, hai bên ngừng chiến theo nghị quyết số 687 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sau đó, Iraq hoàn toàn bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế và chịu nhiều hạn chế cho tới năm 2003. Sau vụ hai tháp song sinh tại New York bị quân khủng bố dùng máy bay đâm vào, bị cháy và sập ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ tố cáo Iraq sản xuất các vũ khí giết người hàng loạt và cộng tác với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, cũng như vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày 9 tháng 3 năm 2003, mặc dù Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chống đối, Hoa Kỳ ra lệnh tấn công Iraq. Tuy các chuyên viên thanh tra đã cho biết là Iraq không có các khí giới giết người hàng loạt đó, chính quyền Hoa Kỳ vẫn nhất quyết tấn công Iraq. Trước đó nhiều lần, và đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 16 tháng 3 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã kêu gọi hòa bình cho Iraq. Nhưng lời kêu gọi của người đã không được chính quyền Hoa Kỳ lắng nghe, chiến dịch đánh và gây kinh hoàng đã mở màn với các cuộc dội bom thủ đô Baghdad. Một tháng sau, ngày 9 tháng 4, binh sĩ Mỹ chiếm đóng thủ đô Baghdad, Tổng thống Saddam Hussein chạy trốn và chiến tranh kết thúc vào ngày 1 tháng 5 sau đó. Tháng 3 năm 2004, Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iraq đạt sự đồng thuận liên quan tới luật chuyển tiếp nhằm dẫn đưa Iraq tới tình trạng ổn định và tái thiết. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kiku về hiện tình đất nước Iraq 20 năm sau chiến tranh với Kuwait. Đức cha cho biết như sau, 20 năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa đủ để giúp Tây Phương hiểu biết Iraq là một nước tục hóa, và điều đầu tiên mà người dân Iraq mong muốn đó là được sống như các công dân tự do. Họ không có các mầm giống của khuynh hướng quá khích và chia rẽ giáo phái trong yếu tố di truyền. Ông Saddam Hussein đã trực giác được điều này và thành lập một chính quyền đời, nhưng rất tiếc là chính quyền ấy đã bị cụ thể hóa thành một chế độ độc tài tàn bạo mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Chính sự không hiểu biết này đã là nguyên nhân của biết bao nhiêu sai lầm trong nỗ lực bình thường hóa Iraq. Đức cha Sako giải thích tiếp như sau. Đúng thế, đã hoàn toàn thiếu chiều kích văn hóa, tôn trọng sự đa diện và hiểu biết đất nước này, là đất nước của một trong các dân tộc giỏi giang nhất trong vùng. Trong các năm qua, Iraq đã bị thương tích bởi một chế độ độc tài, đã cướp mất đi của nhân dân mọi sự, kể cả không khí để thở. Và Iraq đã bị đối xử như một lò sản xuất ra các khuynh hướng quá khích, nhưng thực tại của chúng tôi rất khác. Đã xảy ra một tiến trình tồi tệ, chậm và lâu dài, dẫn đưa tới tình trạng ngày nay, trong đó vì lý do mâu thuẫn, Iraq lại đã thực sự trở thành một vùng đất xung đột giữa các nhóm quá khích, thường là phát xuất từ nước ngoài. Chúng tôi đã có một trường học tại Mosul, và suốt ngày chúng tôi bị bắt buộc phải nghe các khẩu hiệu tuyên truyền ca tụng chế độ và tổng thống. Đối với Kitô hữu chúng tôi, ít nhất ở bên trong nhà thờ, chúng tôi còn có được sự tự do, nhưng giai đoạn kinh hoàng cũng đã bắt đầu. Tôi phải nói rằng, đó là trong các năm trước đó nữa, tức trong thời Iraq có chiến tranh với Iran, vì đã có rất nhiều tín hữu Kitô bị giết chết. Không có gia đình nào là không có con trai phải chiến đấu ngoài chiến trường, và tôi còn nhớ biết bao nhiêu đám tang tôi đã cử hành trong thời chiến tranh. Người Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều bằng cách khiến cho chúng tôi có được trở lại sự tự do, nhưng họ có thái độ thực tiễn, họ thử một giải pháp, rồi khi thấy nó không được, họ lại thử một giải pháp khác. Sự kiện đó là trong một đất nước như đất nước Iraq, trao ban cho nó các thế quân bình quá tế nhị, có thể trở thành một nguy cơ tàn phá. Hoa Kỳ phải hiểu rằng con đường đúng đắn đó là con đường giáo dục, cần phải giáo dục dân chủ cho các thế hệ trẻ trong khuôn khổ của một chương trình lâu dài. Và cũng cần phải đào tạo các người lãnh đạo, vì họ cần có một người lãnh đạo mạnh mẽ. Thời gian chuyển tiếp sẽ kéo dài hàng thế hệ, cần phải có sự thay đổi não trạng, bao gồm việc giáo dục các thế hệ. Từ chiến tranh với Iran trong các năm 1980 đến 1988, hệ thống điện tại Iraq đã không bao giờ được tái thiết. Chúng tôi đã phải dùng các máy phát điện riêng và bên ngoài trời nóng tới 50 độ C. Chúng tôi hy vọng tình trạng này không xảy ra đối với cuộc sống của người dân Iraq trong tương lai.
Chương trình phát thanh của chúng tôi được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thân ái chào các bạn. Thứ tư tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn rằng, trong tình bạn, không phải lúc nào cũng là màu hồng tươi đẹp. Có những lúc có thể xảy ra những điều tiêu cực, không hay, không tốt giữa hai người bạn. Gặp trường hợp như vậy thì phải làm sao? Vấn đề này được chia ra làm hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, làm sao để đương đầu với những tâm tình tiêu cực nơi bản thân mình đối với người bạn? Và thứ hai, ta phải làm sao đối với những tâm tình tiêu cực nơi người bạn? Chúng ta đã nhắc đến thí dụ về cuộc sống của Janet và Monica trong bài chia sẻ thứ tư vừa qua. Monica đã có những tâm tình tiêu cực đối với Janet vì Janet không bao giờ đến cửa tiệm đúng giờ để cùng nhau chuẩn bị dọn dẹp mở cửa hàng vào lúc 10 giờ. Monica cảm thấy mình như bị Janet ăn hiếp. Monica dồn ép những tâm tình này ngày này qua ngày khác, đến độ cuối cùng có thái độ gọi là chống đối thụ động ngầm trong lòng. Thái độ của Monica giúp ta hiểu và có được câu trả lời cho câu hỏi thứ nhất đã được nêu ra trên đây. Làm sao để có thể đương đầu và giải quyết những tâm tình tiêu cực nơi chính mình? Câu trả lời mà tất cả chúng ta có thể đồng ý với nhau là đừng dồn ép, đừng tích chứa trong lòng những tâm tình tiêu cực, phiền muộn đối với người bạn của mình. Chúng ta đã bàn về vấn đề này nơi bài trước. Hôm nay, chúng ta cố gắng trả lời cho câu hỏi thứ hai, đó là làm sao để đương đầu và giải quyết những tâm tình tiêu cực, giận ghét, phiền muộn nơi người bạn của mình. Các bạn chắc cũng đồng ý rằng, ta cần thông cảm lắng nghe người bạn của mình nói, nhất là khi người bạn đó có sự phiền muộn muốn nói ra cho nhẹ bớt tâm tư. Thái độ thông cảm và lắng nghe này khuyến khích người bạn hãy tự do nói ra những gì phiền muộn chất chứa trong lòng. Mỗi người chúng ta đừng lấy làm lạ, đừng tránh né những tâm tình tiêu cực của người bạn. Trong tình bạn, hãy dành một khoảng trống cho những tâm tình bộc lộ này ra bên ngoài. Trong tình bạn giữa hai người, thế nào cũng có những lúc người này buồn, phiền, giận người kia. Nhưng đừng lấy đó làm lạ. Hãy chấp nhận những giây phút đen tối này trong tình bạn. Ít ra ngay từ đầu, khi hai người còn tâm đầu ý hiệp với nhau, chưa gặp vấn đề, thì hãy chuẩn bị trước là sẽ chấp nhận những trục trặc có thể xảy ra, những buồn giận có thể đến. Một khi đã được chuẩn bị trước như vậy, thì chắc chắn, khi điều tiêu cực xảy đến, tình bạn không bị sức mẻ, không bị phá hoại. Có người trào phúng so sánh như sau. Có người, cũng như xe máy dầu, chạy tới được là nhờ vào những loạt tiếng nổ bên trong. So sánh hơi lạ, nhưng nói lên được phần nào sự thật muốn nói. Xe máy dầu phải nổ máy mới có thể chạy tới. Cũng thế, con người muốn được triển nở nhân cách thêm, muốn tiến tới trên con đường xây dựng nhân cách của mình, thì cũng cần nhờ đến những tiếng nổ, nghĩa là những cơn nóng giận xảy ra. Sự nóng giận đôi khi có tác dụng tốt. Ai ai cũng biết, ân nhân vĩ đại của dân tộc Ấn, ông Mahatma Gandhi, ông đã nổi tiếng nhờ vào con đường tranh đấu bất bạo động. Nhiều người đã nhìn vào ông như là một con người yêu chuộng hòa bình. Nhưng trước khi bước vào con đường bất bạo động này, ông Gandhi đã có một lần nổi giận. Đó là vào năm 1893. Lúc đó, ông còn là một luật sư trẻ tuổi và đang sinh sống tại Nam Phi. Trên chuyến xe lửa đi Pretoria, ông Gandhi đã bị người kiểm soát vé đuổi xuống ngồi ở toa xe hạng bét dành cho người da màu, vì có lệnh cấm người da màu ngồi hạng nhất trên xe lửa. Bị xúc phạm, ông Gandhi nổi cơn thịnh nộ, và cơn giận đó đã đưa Gandhi đến quyết định là sẽ dấn thân tranh đấu cho quyền lợi của những người da màu như ông. Sự nóng giận đôi khi có tác dụng tốt. Hãy biết sẵn sàng đón nhận những tâm tình, những cảm xúc tiêu cực của người bạn mình, để giúp họ vượt qua lúc đen tối gặp phải. Với thái độ thông cảm đón nhận như vậy, tình bạn không những không bị sức mẻ, nhưng còn được phát triển tốt đẹp hơn sau cơn mưa. Nhưng không phải chỉ cần có thái độ thông cảm đón nhận mà thôi. Ta còn cần tiến thêm một bước nữa phức tạp hơn, đó là đón nhận những tâm tình tiêu cực mà không đưa ra một phán đoán nào thuận theo hay chống lại những cảm xúc đó. Người bạn đang có việc bực tức muốn tỏ lộ ra với ta trong lúc đó là để tìm một lối xả hơi cho nhẹ bớt cơn bực tức, chớ chưa hẳn là muốn ta phải đồng ý, theo hay từ chối những tâm tình tiêu cực đó. Ta cần giữ thái độ lắng nghe hơn là phán đoán ai đúng ai sai trong lúc người bạn đang nổi giận. Đây là một thái độ tế nhị, khó luyện tập ngay được. Và còn một bước phức tạp khó hơn nữa. Thông cảm đón nhận lắng nghe người bạn khi người bạn nóng giận với kẻ khác là điều dễ làm. Nhưng nếu gặp trường hợp người bạn đó nổi giận đối với chính ta, thì phải làm sao? Các nhà tâm lý giáo dục luôn cho đây là trường hợp khó giải quyết hơn cả. Thật ra, chưa có giải đáp tốt, đầy đủ cho trường hợp này. Các nhà tâm lý đề ra vài bí quyết sau đây để các bạn thử xem. Thứ nhất, hãy bình tĩnh, đừng hoảng hốt. Người bạn kia nóng giận đối với bạn, nhưng mối tương quan tình bạn chưa phải vì thế mà đã bị tiêu tan. Sự nóng giận chỉ là nhất thời, và có thể vì nhiều lý do khác nhau có thể được giải thích sau đó. Nhưng tình bạn thì vẫn còn đó luôn mãi. Thứ hai, đừng tỏ ra nóng giận đối lại. Hãy để cho người bạn nóng giận và chờ cho qua lúc nóng giận đó. Bạn hãy làm chủ phản ứng của mình. Đừng ăn miếng trả miếng, nóng giận trả đũa lại. Thứ ba, hãy ý thức rằng những cảm xúc nóng giận như thế không kéo dài lâu. Ta thường dễ bị cám dỗ nghĩ rằng nếu hôm nay người bạn giận mình, thì ngày mai người bạn đó vẫn còn nóng giận, và như thế kéo dài mãi mãi. Không phải như vậy đâu. Hôm nay nóng giận, nhưng ngày mai sẽ không còn nữa. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Ba bí quyết vừa nói có thể tóm gọn lại trong một thái độ là hãy bình tĩnh nhường nhịn người bạn mình đang nóng giận để chờ lúc cơn giận đó qua đi. Khi nói, nóng giận là điều không thể tránh trong mối tương quan giữa hai người bạn, và rằng cần phải thông cảm nhường nhịn, chấp nhận để cho người bạn được nổi giận đôi lúc. Điều này không có nghĩa là chúng ta khuyến khích sự nổi giận. Không phải như vậy. Không ai được lạm dụng lòng tốt của người khác. Mỗi người chúng ta cần luyện tập và làm chủ những cảm xúc phản ứng của mình. Cần thực thi đức bác ái, sống bác ái với nhau, không nổi giận bừa bãi. Đừng cho rằng mình có quyền nóng giận và buộc người khác phải thông cảm, phải chấp nhận sự nóng giận của mình mãi mãi. Sự nóng giận có thể xảy ra, nhưng mỗi người chúng ta đều có bổn phận cố gắng sống với nhau như thế nào, để có càng ít nóng giận xảy ra càng tốt. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói về sự hoán cải theo ba dung mạo: Vua Thánh David, Thánh Phaolô và Thánh Francisco Assisi. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Nói đến hoán cải có nghĩa là đi thẳng vào tâm điểm của sứ điệp Kitô giáo, và đồng thời cũng đi đến tận căn nguyên cuộc hiện sinh của con người. Lời Chúa mở lòng trí chúng ta khi đưa ra trước mắt chúng ta ba dung mạo của sự hoán cải. Dung mạo thứ nhất là của vua David. Đoạn văn liên hệ đến người được trích từ sách Samuel trình bày cho chúng ta thấy một trong những mẫu đối thoại mang đầy kịch tính nhất của Cựu Ước. Cuộc trao đổi này xoay quanh một phán quyết đau lòng của ngôn sứ Nathan, mà qua đó lời Chúa vạch trần một vị vua đã đạt đến tột đỉnh vinh quang chính trị của mình, nhưng lại rơi xuống một mức đốn mạc nhất của đời sống luân lý. Để hiểu được sự căng thẳng mang đầy kịch tính của cuộc đối thoại này, ta cần nhớ đến chân trời lịch sử và thần học mà trong đó cuộc đối thoại này được diễn ra. Đó là một chân trời mang đậm nét hành động yêu thương của Thiên Chúa, khi Người tuyển chọn Israel làm dân riêng của Người, và thiết lập một giao ước với họ, luôn để tâm bảo đảm cho họ có được một vùng đất hứa cùng với sự tự do. David là một mắt xích trong lịch sử, nói đến việc Thiên Chúa luôn quan tâm đến dân người. David được chọn vào một thời buổi khó khăn, được đặt ở bên cạnh vua Saul, để sau đó lên kế vị người. Ý định của Thiên Chúa cũng liên quan đến mưu duệ của vua David, được gắn liền với kế hoạch đấng thiên sai sẽ được thực hiện trọn vẹn qua Chúa Kitô, con vua David. Như thế, dung mạo của David là một hình ảnh cao sang cả về mặt lịch sử lẫn tôn giáo. Sự đê tiện của vua David lại càng tương phản với hình ảnh này. Khi nhà vua sai đắm nàng Bết-sa-bê một cách mù quáng, đến độ đã tước đoạt nàng khỏi tay người chồng, là một trong những sĩ quan trung thành nhất của mình, để rồi ra lệnh ám sát con người này mà không hề có một chút thương tâm. Đó là một điều làm ta rùng mình kinh hãi. Làm sao một người đã được Chúa chọn lại sa xuống một vực thẳm như thế? Con người thực sự rất cao thượng, nhưng cũng rất đốn mạc. Con người cao thượng bởi vì mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và là đối tượng tình yêu của Người. Con người đốn mạc bởi vì con người có thể lạm dụng sự tự do của mình là một đặc ân vĩ đại, để rồi quay lưng chống lại Thiên Chúa đấng tạo hóa dựng nên mình. Phán quyết của Đức Chúa đối với vua David qua môi miệng của tiên tri Nathan soi chiếu những xu hướng thầm kín của lương tâm, mà nơi đó quyền hành công luận chẳng còn có giá trị gì cả, mà chỉ có một mình ta với Thiên Chúa. Ngài chính là con người đó. Đây là lời quy trách nhiệm cho David. Lời nói này đã tác động thật mạnh mẽ trên nhà vua, và nhà vua đã bắt đầu một cuộc ăn năn chân thành, và đã mở rộng lòng đón nhận ân huệ xót thương. Con đường hoán cải là như thế đó. Thánh Francisco mời gọi chúng ta bước đi trên con đường hoán cải này bên cạnh vua David. Theo những người chép sử kể lại những năm tháng thời trai trẻ của Thánh Francisco, thì ta không thấy người vấp phải những sa ngã nặng nề như những sa ngã người ta đã quy trách cho vua David. Nhưng chính Thánh Francisco trong chúc thư được viết vào những tháng cuối đời, đã xem 25 năm đầu đời của Ngài như thời gian người sống trong tội lỗi. Ngoài những sự kiện đặc biệt, thì cách người quan niệm và tổ chức cuộc sống hoàn toàn xem mình là tâm điểm, và theo đuổi những giấc mơ vinh quang phù phiếm của thế gian, đó đã là một tội rồi. Khi người là ông vua của những ngày lễ hội, cùng với những người bạn trẻ tuổi tại thành phố Assisi, thì nơi người vẫn không hề vắng bóng sự cao thượng của một tâm hồn xét về mặt tự nhiên. Nhưng tâm hồn cao thượng này còn xa tình yêu hoàn toàn trao ban cho người khác của Kitô giáo. Như chính người đã nhắc lại điều này, là người cảm thấy cay đắng khi nhìn thấy những con người phong. Tội lỗi đã ngăn cản không cho người chiến thắng được sự gây tổn về mặt thể lý, và nhận ra họ chính là những người anh em cần được mến thương. Sự hoán cải đã giúp cho Thánh Francisco thực thi được lòng thương xót, và đồng thời cũng nhận được lòng xót thương. Phục vụ người phong đến độ ôm hôn họ, đó không phải là một nghĩa cử từ thiện. Một sự hoán cải có thể nói được là mang tính xã hội, mà còn là một kinh nghiệm tôn giáo thực sự, do sáng kiến của ân sủng và của tình yêu Thiên Chúa soi dẫn. Thánh Francisco nói, Chúa dẫn tôi đến với họ. Chỉ có lúc đó, sự đắng cay mới được biến đổi thành, theo ngôn ngữ của Thánh Francisco, thành sự êm dịu của tâm hồn và thân xác. Vâng, đúng thế, thưa anh chị em thân mến, hoán cải để quay về với tình yêu, chính là đi từ sự cay đắng đến sự ngọt ngào, từ sự ưu sầu đến niềm vui đích thực. Con người chỉ thực sự là chính mình, và chỉ thực sự thể hiện được chính mình một cách trọn vẹn, trong mức độ con người sống với Thiên Chúa và sống nhờ Thiên Chúa. Khi nhìn nhận ra người và yêu mến người trong những người anh em của mình. Nơi thư gửi tín hữu Galat, ta thấy xuất hiện một khía cạnh khác của con đường hoán cải. Và người cắt nghĩa cho chúng ta thấy khía cạnh này, đó chính là Thánh Phaolô, một nhà hoán cải vĩ đại. Bối cảnh để cho thánh nhân phát biểu, đó là một cuộc tranh luận trong giáo hội sơ khai. Trong giáo hội sơ khai, có nhiều Kitô hữu gốc Do Thái giáo. Họ có khuynh hướng gắn liền ơn cứu độ với việc thực thi các công việc của lề luật cũ, và như thế là làm cho tính cách mới mẻ của Chúa Kitô và sứ điệp phổ quát của người đâm ra vô hiệu. Thánh Phaolô đứng lên làm nhân chứng và làm người công bố ân sủng. Trên đường đi Damas, gương mặt sáng chói và giọng nói oai hùng của Chúa Kitô đã kéo người ra khỏi sự hăng say điên cuồng của một kẻ bất hại đạo, và đã thắp lên trong lòng Thánh Phaolô bầu nhiệt huyết mới được dành cho đấng chịu đóng đinh, là đấng giao hòa những kẻ ở xa với những người ở gần, trong thập giá của Đức Kitô. Thánh Phaolô đã hiểu rằng trong Đức Kitô mọi lề luật đã được kiện toàn, và kẻ nào đi theo Đức Kitô là kết hợp với Người, là thực thi lề luật. Đức Kitô là hòa bình của chúng ta. Người đã liên kết hai bên, dân Do Thái và dân ngoại, thành một dân tộc. Người đã phá đổ bức tường thù hận. Sự tuyên xưng tình yêu mang sắc thái riêng tư của Thánh Phaolô, đồng thời cũng diễn tả yếu tính chung của cuộc sống Kitô hữu. Cuộc sống của tôi ngày hôm nay đây, trong kiếp nhân sinh, tôi sống cuộc sống ấy trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương tôi và phó mạng sống mình vì tôi. Và làm sao ta có thể đáp lại được tình yêu ấy nếu không phải là ôm lấy Đức Kitô chịu đóng đinh, để rồi sống chính cuộc sống ấy? Tôi cùng chịu đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích về cuộc hoán cải theo mẫu gương vua Thánh David, Thánh Francisco Assisi và Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha còn giải thích sâu xa hơn nữa về quan niệm hoán cải Kitô giáo. Đặng Thế Dũng sẽ đọc cho quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Bài tình ca luôn thiết tha bao đời vang xa, một bài tình ca ngàn năm qua tươi thắm tràn hòa, một bài tình ca từ trái tim dâng tràn sức sống như suối ân tình cho đời nhân thế luôn sáng tươi an bình. Giêsu là bài tình ca chẳng bao giờ vơi. Bài tình ca con hát muôn đời con ca là tình yêu vô tận. Cùng hát con ca là yêu mến vô ngần. Giêsu là bài tình ca vẫn luôn đẹp tươi, là bài tình ca chan chứa muôn nguôi. Đời trao ban là tình yêu vô vàn, cùng hằng Giêsu là tình yêu tràn lan.
Bộ phim Giải cứu binh nhì Ryan lấy bối cảnh là chiến tranh thế giới lần thứ hai trên bờ biển Normandy, lúc quân đội đồng minh đang tiến hành đổ bộ để giải phóng Âu Châu. Ngay trong thời điểm tàn khốc nhất của trận chiến, Đại tướng Marshall được điện báo từ văn phòng của Bộ Tham mưu cho ông hay là có đến 3 trong số 4 người con của một gia đình đã hy sinh trong cùng một ngày. Khỏi nói, ai trong chúng ta cũng có thể hình dung ra nỗi đau của cha mẹ, vợ con của các binh sĩ này. Cùng lúc đó, ông lại nhận thêm một thông tin nữa về người con thứ tư của gia đình này là Ryan. Anh và vài 3 đồng đội nhảy dù xuống mặt trận ở một hướng khác, đang bị lạc khỏi đơn vị. Anh cùng các bạn đang ở đâu đó trên chiến trường mà chưa hề có một thông tin chính xác nào về anh cả. Đại tướng chỉ thị cho Bộ Tư lệnh Tiền phương ngay lập tức thành lập một lực lượng đặc biệt với nhiệm vụ tìm kiếm Ryan và bằng mọi cách phải cứu sống anh, đưa anh ra khỏi mặt trận. Các thông tin thu thập trên mặt trận được cung cấp tức thời để lên kế hoạch giải cứu, và tất cả đều cho hay rằng còn rất ít khả năng Ryan còn sống, và nơi cuối cùng người ta thấy được anh lại là một nơi rất nguy hiểm. Tuy thế, đại tướng vẫn quyết định phái đơn vị giải cứu gồm 8 binh sĩ đến đó để giải cứu Ryan. Lực lượng giải cứu tiến nhanh vào khu vực nghi ngờ là Ryan và các bạn của anh đang kẹt lại. Họ tránh tối đa các cuộc chạm trán với quân Đức đang co cụm phòng thủ và hiện diện khắp nơi. Và đúng như thông tin đã cảnh báo, mức độ nguy hiểm là rất cao. Trên đường tiến đến mục tiêu, lực lượng giải cứu hy sinh dần dần từng người một. Cuối cùng, người chỉ huy nhóm giải cứu cũng bị thương nặng. Trước khi chết, ông kịp nhìn thấy người binh nhì Ryan được các toán tiếp viện đến cứu thoát. Ông chỉ có thể nhắn nhủ người thanh niên ấy rằng, hãy sống cho xứng đáng. Quý vị và các bạn thân mến! Tình tiết trong bộ phim dựa trên những sự kiện có thật này chắc chắn có đôi chút hư cấu để tăng thêm tính hấp dẫn, đã khiến người xem xúc động, đặc biệt là những người đã từng tham gia vào trận chiến ấy, những người đã trải nghiệm bầu khí kinh hoàng của trận thế chiến và ngậm ngùi thương tiếc đồng đội đã bỏ mình trong cuộc chiến. Cũng đã có một sự kiện rất thật và ly kỳ hơn cả tình tiết trong bộ phim nói trên. Không chỉ có tầm ảnh hưởng cho một cá nhân thôi, nhưng có liên quan đến vận mạng và sự sống của nhân loại. Sự kiện này thật đến độ trí khôn của con người không thể suy thấu và tưởng tượng ra được. Đó là Đức Giê-xu đã vâng lời Chúa Cha để thực hiện kế hoạch cứu độ từ ngàn xưa, đối diện với sự khốc liệt của sự dữ do tội lỗi gây ra. Đã khiến người kinh hoàng. Tin mừng theo Thánh Marco đoạn 14 câu 33 đến 34 cho biết là người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các môn đệ, tâm hồn thầy buồn đến chết được. Bộ máy chiến tranh của nhân loại đã tàn sát và phá hủy không thương tiếc nhân lực cũng như tài sản của nhân loại. Tuy nhiên, để đánh bóng cho khuôn mặt nhân đạo do chiến tranh gây ra, người ta lại diễn trò thí thân khác, đánh đổi nhiều mạng người, bất chấp ý chí của họ thế nào, chỉ để giải cứu một mạng người. Trong khi đó, con Thiên Chúa đã chấp nhận đón nhận bạo lực của cả nhân loại vào chính thân thể của người, nhằm giải cứu toàn thể nhân loại với tất cả ý chí tự do, chọn lựa hành động theo ý của Chúa Cha. Sự thật này không ly kỳ và hấp dẫn sao? Hãy sống cho xứng đáng, không chỉ là lời nhắn nhủ của đồng đội gửi gắm cho Ryan với hy vọng là anh ta đừng để cho máu của họ trở nên vô ích, nhưng hơn hết, đó phải là lời tâm niệm và xác tín của mỗi tín hữu Kitô. Khi suy niệm đến hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ưu ái dành cho nhân loại. Tình thương và ân sủng đó mời gọi các Kitô hữu phải biết cách sống cho xứng đáng, bởi vì chính Đức Kitô đã trao hiến mạng sống để cứu chúng ta về cho Thiên Chúa Cha. Sự sống tạm bợ được cưu mang nhờ máu của phàm nhân yếu đuối còn yêu cầu phải sống cho xứng đáng. Thì sự sống vĩnh cửu, được máu của con Chúa bảo lãnh, phải được đáp trả cách xứng đáng hơn cả. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương đón nhận thân phận tội lỗi yếu hèn của chúng con, để dẫn lối đưa đường cho chúng con đến cùng Thiên Chúa Cha. Chúa đã vâng lời Chúa Cha đến ở với con người. Không phải để luận phạt chúng con, nhưng là để cứu sống và chữa lành. Chúa đã đến trần gian để nói cho chúng con biết về tình yêu vô bờ mà Chúa Cha dành cho nhân loại. Xin đừng để chúng con cố chấp và mù quáng trong tội của mình, nhưng xin cho chúng con biết tin tưởng nơi ân sủng và tình thương tha thứ của Chúa, để mau chóng hòa giải với Chúa và sống hòa thuận với anh chị em của chúng con. Amen.
Có một bài tình ca đem ước mơ đi vào hạnh phúc, một bài tình ca đẹp bao la lẽ sống làm người, một bài tình ca đẹp thế nhân trên đường dương thế vui bước đi về trong muôn sự sống lòng mến tin thân. Bài tình ca chẳng bao giờ vơi, là bài tình ca con hát muôn nơi, khúc hát muôn đời con ca, là tình yêu vô tận. Khúc hát con ca là yêu mến vô tận. Giêsu là bài tình ca vẫn luôn đẹp tươi, là bài tình ca chan chứa muôn môi khúc hát muôn đời trao ban, là tình yêu vô ban. Khúc hát Giêsu là tình yêu tràn lan, khúc hát muôn đời trao ban, là tình yêu vô ban. Khúc hát Giêsu là tình yêu tràn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.